With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish all these as gifts from the Creator. It is a common theme in the world's major faiths that during our temporary stay here, we should be good stewards of Mother Earth. Throughout the years, Supreme Master Ching Hai has shared the message of leading a balanced life while following a spiritual path. Not only must we nourish our spirits, but we share the responsibility to care for nature and our fellow beings. In light of recent scientific evidence stressing the grave state of our planet caused by climate change, Supreme Master Ching Hai affirms the important message she has noted for over the past two decades. We must be vegetarian, meaning an animal-free diet, and practice sustainable living. Today we present to you Supreme Master Ching Hai's discussion on climate change, titled, A Noble Goal and Change of Heart Can Save the Planet, via video conference with our association members in Central Lo Lạc or Vietnam on July 20th, 2008.
Kính thưa Sư Phụ, hành tinh này được tạo lập để cho chúng sanh có nhiều cơ hội được phát triển tâm linh. Vì vậy, việc hủy diệt là một điều rất đáng tiếc và không nên diễn ra. Thưa Sư Phụ, phải chăng tình trạng tồi tệ sắp xảy ra chỉ là một cuộc thanh lọc, một sàng lọc những người xứng đáng mà thôi?
Nếu mà thế giới mình còn đầy đủ cái số lượng của những người xứng đáng thì dĩ nhiên địa cầu sẽ được cứu vãn và những người đó sẽ tiếp tục sống trên địa cầu này và tiếp tục con đường tu hành. Nếu mà đầy đủ cái số lượng của những người xứng đáng. Nếu không đầy đủ thì chắc phải đi luôn. Bye bye.
Kính thưa Sư Phụ, hành tinh này cùng với các hành tinh khác làm thành một hệ thống nhất trong vũ trụ. Vậy sự suy vong của hành tinh này có ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc hệ thống của vũ trụ không? Xin kính dân Sư Phụ trả lời.
Chà, lo xa quá hả? Lo hành tinh mình chưa đủ, lo vũ trụ nữa. Không có sao đâu, không có sao đâu. Cái hành tinh của mình tuy rằng thấy rất là lớn đối với chúng ta, nhưng mà trong vũ trụ bao la nó chỉ là một cái hạt bụi thôi. Một hạt bụi không thể nào mà ảnh hưởng tới toàn cái vũ trụ bao la được. Không có lo. Ok, mình chỉ lo cứu vãn địa cầu mình đủ rồi. Không có cái hạt bụi này thì sẽ có hạt bụi khác. Không có ảnh hưởng gì tới toàn vũ trụ cả. Mình lo cứu vãn địa cầu là để cho những người mà chưa có được tu hành đó, họ có thời gian, họ có cái cơ hội để mà phát triển tâm linh của họ theo con đường chánh. Chứ không phải cứu vãn địa cầu, tại vì mình chấp nhất phải ở cái địa cầu này, nếu không thì mình không có chỗ khác mình đi. Nếu không có địa cầu này, sẽ có địa cầu khác. Trong vũ trụ, nghĩa là hằng hà sa số địa cầu. Những người tu hành sẽ có nơi có chốn đàng hoàng, không bao giờ lo sợ gì hết.
Với tiêu chí 80% dân số thế giới phải ăn chay và các tiêu chí khác như cầu nguyện, sống xanh, kỹ thuật hiện đại để cứu thế giới là rất khó khăn, có thể nói là không thể. Vậy, sao Thượng Đế không an bài một số tinh cầu khác tùy thuộc vào tình trạng tâm linh của từng người, của từng chúng sinh để có cơ hội phát triển tâm linh hơn là cố gắng cứu tinh cầu này? Con xin cảm ơn Sư Phụ.
Thì thôi để cho địa cầu nó đi luôn hả? Khỏi cứu hả? Thì dĩ nhiên trên Sư Phụ đã nói rồi, trên vũ trụ có rất nhiều hành tinh. Những người nào tu hành theo cấp nào thì sau khi rời bỏ cái thế giới này sẽ đi đến những cái hành tinh khác, tùy thuộc cái tâm linh của mình, dĩ nhiên như vậy. Còn mình cứu cái địa cầu này không phải là để cứu cái địa cầu, Sư Phụ nói rồi, mà để có cái lý do cho những người trên địa cầu này chuyển biến tâm linh của họ, biến thành trở thành cao thượng, trở thành thiện lành, tức là họ muốn cứu cái địa cầu để mà họ cứu vãn nhân loại, để cái mục đích đó làm cho họ cao thượng. Khi nào họ có cái mục đích mà muốn cứu vãn địa cầu, họ muốn ăn chay làm lành để cứu vãn địa cầu, thì cái mục đích của họ rất là cao thượng. Cái mục đích cao thượng của họ đó sẽ nâng cái tâm linh của họ lên, từ cái tâm linh rất là thấp hèn lên cái tâm linh rất là cao thượng, để mà có thể về với thiên đàng mai hậu và có thể hòa nhập với thế giới của những thánh nhân. À, chứ không phải mình chấp nhất cái địa cầu này cứu hay là không cứu, không phải, cái đó chỉ là lý do để cho con người thăng hoa tâm thức của họ mà thôi. Còn cái thế giới này mất thì có thế giới khác, mình đâu có sợ. Những người tu hành dĩ nhiên sau khi rời bỏ thế giới này sẽ lên những cái tầng lớp thiên đàng cao thấp tùy theo. Mà không phải 80% sư phụ nói rồi hả, phải 100% mới được. Nhưng mà những người ăn chay của mình giúp đỡ thêm cái phần trăm vô đó, 60-mấy% là được rồi. Còn những người ăn chay mà theo Quán Âm, tức là một người ăn chay của mình cũng giống như 1.000 người ở ngoài ăn chay, người thường ăn chay vậy đó.
À, kính thưa sư phụ, các tổ chức quốc tế lớn của Liên Hiệp Quốc, cụ thể là tổ chức lương năm của Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định rằng ăn thịt là nguyên nhân chính của tình trạng thâm nắng toàn cầu. Hay nói một cách khác, ăn chay sẽ cứu thế giới. Như vậy thì tại sao họ, những người có ảnh hưởng lớn đối với thế giới, lại không thực hành điều đó ngay tại Liên Hiệp Quốc để các quốc gia trên thế giới coi thường thêm?
Thì thí dụ như là trong một gia đình thôi, mà người cha muốn là mọi người trong gia đình phải theo làm những cái việc này, việc kia, việc khác. Nhưng mà trước khi đó người cha phải bàn luận với người mẹ và với những người trong gia đình, con cái hoặc là chú bác, thì mọi người phải đồng thanh ủng hộ hết mới được. Thì Liên Hiệp Quốc và những tổ chức khác hoặc là những lãnh đạo quốc gia khác trong chính phủ, guồng máy chính phủ có một cái guồng máy riêng, và những người trong guồng máy đó phải hiểu hết cái tình trạng và phải đồng ý với những cái điều mà những vị lãnh đạo đó muốn thì mới được. Thì cái sự này họ làm việc cũng hơi lâu, phải nói chuyện với nhau hơi lâu. Thì sư phụ không hiểu tại sao mà lâu, nhưng mà nó như vậy đó. Trong gia đình nhiều khi mình cũng không có đồng ý với nhau về một ý kiến, thì trong guồng máy chính phủ và trong guồng máy Liên Hiệp Quốc cũng như những tổ chức lớn khác thì nó cũng có những cái sự như vậy. Thì mình phải nhẫn nại và chờ đợi mà thôi. Tại vì cái sự mà ăn chay để bảo vệ hoàn cầu, cái sự mà tìm kiếm những cái phương pháp mới để mà bảo vệ hoàn cầu, những cái điều này rất là mới lạ đối với nhân loại. Cho nên họ phải có một thời gian để mà họ suy nghĩ, sau đó họ mới chấp nhận được. Thì mình phải nhẫn nại mà thôi, nhẫn nại, ăn chay, làm việc thiện, cầu nguyện. Biết đâu họ sẽ đến cái quyết định đó, tại vì bây giờ rất là khẩn cấp rồi. Trong cái tình trạng khẩn cấp, con người có thể suy nghĩ và hành động rất nhanh. Thì mình chỉ có chờ đợi mà thôi, không trách móc ai cả. Tại vì nhiều khi cái nhân loại, cái nghiệp chướng của họ là mờ mắt, mờ mịt trí óc. Nhiều khi họ nghĩ không ra. Thứ nhất, thứ hai, nhiều khi làm việc bận rộn quá, không có nghĩ ra những cái phương pháp sáng suốt khác. Cũng như quý vị như vậy, nhiều khi quý vị bận rộn quá, có những cái vấn đề rất là tầm thường, rất là giản dị, nhưng mà quý vị cũng nghĩ không ra, có phải vậy không? Thì mình phải nhẫn nại chờ đợi và giúp đỡ chính phủ cũng như giúp đỡ Liên Hiệp Quốc bằng mọi cách nào mình có thể được. Hoặc có thể là viết thơ cho họ, có thể là nói chuyện với họ nếu mà có thể được. Hoặc là có thể là mình truyền bá trong nhân gian, để mọi tầng lớp dân chúng khi mà họ đã làm việc, họ đã biết rồi, họ làm được rồi, thì mọi người khác đều làm theo, và chính phủ lúc đó cũng sẽ rảnh rang đầu óc, không có bối rối quá, cũng phải ok với mọi người. Dạ?
Kính chào sư phụ.
Kính chào.
Kính thưa sư phụ, làm thế nào để thuyết phục các nhà sản xuất, các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cần phải sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm không có động vật, là để bảo vệ quyền lợi trước cái nguy cơ của các căn bệnh nan y khó chữa?
Thì quý vị làm như là cái đài truyền hình của mình đó, truyền hình vô thượng sư đó, Supreme Master Television đó. Quý vị thâu kết tất cả những cái tài liệu nào mà liên quan đến vấn đề mà sinh tồn của nhân loại, có liên quan đến sự ăn thịt đó. Quý vị thâu thập những tài liệu đó, rồi quý vị in ra để cho mọi người nào mà quý vị biết, đã đưa cho họ xem, giải thích cho họ biết, gửi cho những cơ quan chính phủ, những đoàn thể, trong những internet, hoặc là tự mình đi phát truyền đơn, hoặc là tự dùng khẩu truyền á, tức là nói chuyện với họ, làm cách nào cũng được, làm cách nào cũng được, miễn sao là mọi người hiểu biết cái tình trạng bây giờ và cái phương pháp để mà cắt giảm cái tình trạng hâm nóng toàn cầu. Hả? Quý vị phải tự mình nghĩ ra cái cách nào mà làm, hả? Chứ không phải lúc nào cũng hỏi sư phụ nữa. Sư phụ đâu có ở đó đâu, cái hoàn cảnh quý vị mỗi người mỗi khác, làm sao được thì làm, tùy theo, cũng tùy cái chính phủ và cũng tùy cái chế độ của mỗi nơi nữa, làm lợi ích cho người khác. Cảm ơn.
Dạ, kính thưa sư phụ, khi xem truyền hình Vô Thượng Sư, đồng tu cảm nhận được một lượng giá trị rất lớn, phải chăng bên cạnh các thông tin phục vụ cho nhân loại trong thời đại mới, truyền hình Vô Thượng Sư còn gia ân cho nhân loại thông qua một lực lượng khẳng định vô hình? Xin cảm ơn sư phụ.
Thì dĩ nhiên quý vị biết rồi, không phải là những cái sự mà nói chuyện hoặc là những cái thông tin đó mà cứu vãn nhân loại không, cái đó chỉ là 30% thôi, còn 70% khác là những cái lực lượng vô hình gia trì, tại vì của những người tu hành á, chúng mình là những người tu hành, cho nên khi nào mà chúng mình liên lạc với mọi người khác bằng bất cứ phương diện nào thì cái lực lượng vô hình, cái lực lượng mà tốt lành, cái lực lượng mà bảo vệ của những người tu hành đó sẽ ảnh hưởng tới những người mà mình liên lạc đó. 70% là vô hình, 30% là hữu hình. À, những điều mà trên TV hữu hình chỉ là 30% mà giúp đỡ thôi, còn 70% nữa là vô hình, là những vấn đề bảo vệ, những cái từ trường mà mọi người không thể thấy được, mà chỉ cảm nhận được thôi.
Kính thưa sư phụ, khi đại nạn xảy ra, động đất, sóng thần hay đại hủy diệt, đồng tu chúng con phải làm gì cho thật tốt, cầu nguyện hay ra ngồi giúp đỡ những người bị gặp nạn?
Phải làm hết hai việc. Ngồi thiền và cầu nguyện. Ngồi thiền là để cho chính mình thăng hoa chính mình, cầu nguyện là để cho bảo vệ cho chính mình và mọi người, và phải ra ngoài để giúp đỡ trong khi người ta hoạn nạn nữa, chứ không phải ngồi không mà cầu nguyện không. Hai việc đều phải làm hết. Cảm ơn quý vị. Bữa nay nói chuyện cũng tốt lắm rồi hả? Việt Nam, Âu Lạc bây giờ tiến bộ quá trời ha. Tiến bộ lắm rồi đó, ngồi đây mà có thể nói chuyện với mọi quý vị ngàn dặm xa như vậy rất là tốt. Mình càng tu hành thì cái thế giới càng tiến bộ, càng dễ dàng cho mọi người. Nhưng mà tiến bộ tâm linh mới đem lại những cái điều này. Thôi quý vị mạnh giỏi ha. Mạnh tức là tu hành mạnh, giỏi tức là làm việc cứu nhân loại giỏi. Ok. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị. Sư phụ cũng chúc quý vị như vậy tu hành tiến bộ. Thượng đế bảo vệ quý vị. I love you.
I love you.
Sư phụ ơi, thưa sư phụ, chúng con xin chân thành cảm ơn những lời tha ý thì quỷ bảo của ngài về vấn nạn hâm nóng toàn cầu.
It was a pleasure having you join us for Between Master and Disciples here on Supreme Master Television. Animal World, our co-inhabitants, is up next, right after Noteworthy News. Farewell and God bless.